Thưa các anh chị, hôm nay tôi có gửi cho các anh chị một tờ giấy mà nó viết bằng tiếng Anh đó. Tôi để nguyên văn tiếng Anh bởi vì thực sự ra nó chẳng có cái gì để mà phải dịch cả. Đây là cái bản đồ theo thứ tự thời gian. Nếu tôi không lầm thì tuần trước cha Tuấn ở trong phần dẫn nhập vào các tiên tri, Ngài đã giúp các anh chị thấy bối cảnh lịch sử trong đó các tiên tri, các ngôn sứ hoạt động. Thế đây nó là cái bản đồ để chúng ta có một cái nhìn mang tính tổng quát hơn. Xin các anh chị theo dõi cái bản đồ này. Chúng ta có thấy ba cột không? Cột ở ngoài cùng là Juda, cột ở giữa là Israel và cột ở ngoài là Assyria. Thế tôi nhắc lại cho các anh chị bối cảnh lịch sử. Thời vua David thì đất nước Israel thống nhất. Sau David đến Salomon, vào cuối đời Salomon thì vương quốc Israel đã bắt đầu suy sụp. Và đến thời con của Salomon là ai nhỉ? Ông vua nào nhỉ? Jeroboam. Thì đã dẫn đến tình trạng ly khai. Và lúc đó thành hai vương quốc miền Bắc và miền Nam, Juda và Israel. Thế bây giờ khi nhìn vào bản đồ đó thì các anh chị sẽ thấy này, trong vương quốc Israel dưới thời vua Jeroboam bắt đầu xuất hiện tiên tri Amos, sau Amos đến Hosea. Rồi sau đó các anh chị nhìn sang bên trái đó, Juda đó, thì mới thấy ngôn sứ. Ngôn sứ nào? Không có Jotham. Isaiah. Isaiah. Sau Isaiah thì đến Mika. Người ta viết toàn chữ Hoa hết. Đấy là tên của các ngôn sứ. Mika. Rồi từ Mika chạy thẳng xuống thì sẽ gặp tiên tri nào? Jeremiah. Kế tiếp là Zephaniah. Rồi thì Nahum. Rồi thì Habakkuk. Rồi đến một vị tiên tri quan trọng nữa là Ezekiel. Theo thứ tự của thời gian, các ngôn sứ, các tiên tri đó đã hoạt động ở cả vương quốc miền Bắc và miền Nam, Juda và Israel. Nếu chúng ta mở Thánh Kinh, mở Thánh Kinh là mở cái cuốn sách lớn này, thì thứ tự các sách ngôn sứ, các sách tiên tri sẽ là như thế nào? Ai đầu tiên? Đúng đấy, nếu mà mở sách Thánh Kinh ra thì Isaiah là đầu tiên. Sau Isaiah đến ai? Jeremiah. Kế tiếp Baruch. Kế tiếp Ezekiel. Kế tiếp Daniel. Rồi đến Hosea. Rồi đến Joel. Rồi đến Amos. Có nghĩa là cái thứ tự nó không có giống ở đây. Nó không giống ở đây. Lý do là bởi vì trong cái bản đồ của chúng ta đó là người ta xây dựng, sắp xếp theo thứ tự thời gian. Thời gian chứ không phải là tầm quan trọng của tác phẩm, mà là thời gian. Chính vì thế tôi cung cấp cho các anh chị cái bản đồ này để giữ lấy, đính kèm vào cuốn sách đó, để mình thấy trong bối cảnh lịch sử như thế nào các ngôn sứ, các tiên tri đã hoạt động. Chứ nó không giống như là thứ tự chúng ta thấy ở trong Thánh Kinh mà mình đọc đâu. Thế bây giờ ta đi vào sách tiên tri Amos nhé. Hoạt động ở dưới thời vua Jeroboam. Các anh chị đã không những đọc mà còn chia sẻ với nhau ngày hôm nay về tiên tri Amos rồi. Ở đây cũng như mọi lần khác, tôi xin gợi một vài ý tưởng mà tôi cho là chúng ta nên quan tâm đặc biệt khi đọc sách của tiên tri Amos, và đồng thời rút ra được bài học cho đời sống đức tin của mình. Thế bây giờ xin các anh chị vui lòng mở sách Amos ra ở chương 7, câu 10 đến câu 17. Mời mọi người đọc với tôi đoạn Thánh Kinh này. Bấy giờ ông Amasa tư tế đền thờ Bethel sai người đến gặp Jeroboam vua Israel và thưa: Amos âm mưu chống Đức Vua ngay trên lãnh thổ Israel, và đất nước này không còn chịu nổi bất cứ lời nào của ông ta nữa. Vì Amos nói như thế này: Jeroboam sẽ chết vì gươm, và Israel sẽ bị đầy biệt xứ. Bấy giờ Amasa nói với ông Amos: Này thầy chiêm ơi, mau chạy về đất Juda, về đó mà kiếm ăn, về đó mà tuyên sấm. Nhưng ở Bethel này đừng có hòng nói tiên tri nữa, vì đây là thánh điện của quân vương, đây là đền thờ của vương triều. Ông Amos trả lời ông Amasa: Tôi không phải là ngôn sứ, cũng chẳng phải là người thuộc nhóm ngôn sứ. Tôi chỉ là người chăn nuôi súc vật và chăm sóc cây sung. Chính Đức Chúa đã bắt lấy tôi khi tôi đi theo sau đàn vật, và Đức Chúa đã truyền cho tôi: Hãy đi tuyên sấm cho Israel dân ta. Vậy giờ đây hãy nghe lời Đức Chúa phán. Người nói: Ông không được tuyên sấm chống lại Israel, cũng không được phát ngôn chống lại nhà Isaac. Vì vậy Đức Chúa phán thế này: Vợ ngươi sẽ đi làm điếm trong thành phố, con trai con gái ngươi sẽ ngã gục dưới lưỡi gươm, lãnh thổ ngươi sẽ bị phân chia từng mảnh, còn ngươi, ngươi sẽ chết trên một miền đất ô uế, và Israel sẽ bị đầy xa quê cha đất tổ. Chúng ta lấy đoạn Thánh Kinh này làm điểm tựa để suy nghĩ về ơn gọi tiên tri, ơn gọi ngôn sứ. Không biết các anh chị có nhớ cái bối cảnh lịch sử, bối cảnh xã hội lúc bây giờ mà tiên tri Amos có mặt và hoạt động. Chúng ta nhớ lúc mà đất nước Israel còn thống nhất đó, thì chỉ có một đền thờ duy nhất mà vua Solomon xây ở đâu? Ở Jerusalem. Nhưng mà đến thời con của vua Solomon, đất nước bị chia cách thành hai miền Nam Bắc. Thế thì lúc bấy giờ ở miền Nam đó, ông vua ông ấy sợ dân chúng là cứ bỏ miền Nam mà đi hành hương đền thờ Jerusalem ở miền Bắc. Cho nên ông mới quyết định làm một nơi thờ tự ở Bethel, để cho người ta không đi Jerusalem nữa, người ta cứ ở Bethel làm việc thờ phượng Chúa là được rồi. Thế thì nơi mà người ta làm việc thờ phượng Chúa thì cũng có tiên tri, cũng có ngôn sứ, đó là ông A-mát-già. Thế nhưng bấy giờ tiên tri Amos xuất hiện và Ngài nói những sấm ngôn của Chúa để lên án Israel, mà người ta nghe chói tai lắm, người ta chịu không nổi. Và cả cái ông tư tế, ông ngôn sứ A-mát-già này này, ông ấy cũng đứng lên tố cáo tiên tri Amos nữa. Thế thì cái điều mà tôi muốn các anh chị quan tâm ở đây đó là cái câu mà tiên tri Amos nói khi mà A-mát-già bảo Amos rằng: thầy Chiêm ơi, mau chạy về đất Giu-đa mà kiếm ăn, về đó mà tuyên sấm. Chạy về đất Giu-đa mà kiếm ăn, hóa ra làm tiên tri là một nghề. Hả? Thấy không? Trong cái nhìn của ông A-mát-già đó, làm tiên tri là một cái nghề, nghề kiếm sống. Ở trong thẻ chứng minh nhân dân của chúng tôi, nghề nghiệp là linh mục. Nhiều cha buồn lắm. Buồn lắm là bởi vì linh mục đâu phải là cái nghề. Không phải là nghề. Vậy là cái gì? Là cái gì? Là một ơn gọi. Là một ơn gọi. Tiên tri Amos trả lời cho A-mát-già rất hay ở câu 15: tôi chỉ là người chăn nuôi súc vật và chăm sóc cây sung, chính Đức Chúa đã bắt lấy tôi khi tôi đi theo sau đàn vật, và Đức Chúa đã truyền cho tôi hãy đi tuyên sấm cho Israel dân ta. Chính Đức Chúa bắt lấy tôi, chính Đức Chúa chộp lấy tôi. Có cha nói đùa là chính Đức Chúa chịt cổ tôi. Không phải là cái nghề, mà là một ơn gọi, một tiếng gọi đến từ Thiên Chúa. Và vị tiên tri đáp lại lời mời gọi của Chúa. Chứ không phải là cái nghề để kiếm sống, để đi tìm vinh quang thế gian. Cái câu trả lời của tiên tri Amos rất là hay để giúp cho chúng ta thấy được ý nghĩa đích thực của một vị tiên tri, một vị ngôn sứ. Và bởi vì chính Đức Chúa bắt lấy tôi và sai tôi đi, cho nên khi tôi đi đó là tôi không nói lời của tôi, mà tôi nói lời của Chúa. Amos không giống tiên tri A-mát-già là nói những lời làm đẹp lòng nhà vua, nói những lời làm đẹp lòng người đời. Nhưng mà Amos chỉ nói lời của Chúa, cho dẫu khó nghe. Xin lỗi chứ bây giờ ông tiên tri nào dám đứng lên mà nói với nhà vua là vợ ngươi sẽ đi làm điếm ở trong thành phố, con trai con gái ngươi sẽ ngã gục dưới gươm, lãnh thổ của ngươi sẽ bị phân chia từng mảnh, còn ngươi, ngươi sẽ chết trên một miền đất ô uế. Hỏi rằng ai dám nói ngày hôm nay những câu như vậy? Chết dễ như không. Nhưng mà Amos nói, bởi vì đấy là lời của Chúa. Nói không phải là để làm đẹp lòng người ta, dù là người ta có quyền, nhưng mà là nói sự thật, nói lời của Chúa. Cái sự khác biệt giữa một tiên tri đích thực và tiên tri giả nó nằm ở chỗ này. Thế thì khi đọc đoạn Thánh Kinh này, tôi nghĩ rằng tất cả các anh chị và tôi đều có dịp nghĩ lại cái trách nhiệm làm ngôn sứ của mình. Lần trước ta có nói với nhau đó, lúc mình chịu phép rửa tội, thì linh mục xếp đầu. Chúa Giêsu được gọi là Đấng Kitô, và Kitô có nghĩa là đấng được sức dầu. Khi ta chịu phép rửa tội thì linh mục cũng sức dầu cho ta sau khi đổ nước. Và cùng với việc sức dầu đó thì linh mục nói rằng là ta đã thuộc về Chúa Kitô, thì ta chia sẻ cái chức năng của Ngài là tư tế này, là ngôn sứ, là vương đế. Cho nên một trong ba chức năng mà chúng ta chia sẻ với Chúa Kitô là làm tiên tri, làm ngôn sứ. Vậy thì mình thi hành cái chức năng ngôn sứ đó như thế nào? Những cái lời nói của mình á, nhắm cái gì? Mình nhắm làm đẹp lòng người đời hay là làm đẹp lòng Chúa? Mình nhắm làm cho người ta vui tai hay là mình truyền thông chân lý phúc âm? Nói một cách nó gần gũi và nó cụ thể hơn này. Bây giờ các anh chị là những người sống đời gia đình, là các bậc cha mẹ, thế thì trong việc giáo dục con cái đó, khi các anh chị dạy dỗ con cái đó, là mình nhắm cái gì? Là mình nhắm làm cho con cái nó được vui lòng, thỏa mãn những sở thích của nó, hay là mình giúp cho nó sống theo lời của Chúa? Trả lời được câu hỏi này cũng khó đấy chứ đâu có dễ. Rồi ngay cả trong cái quan hệ bạn bè, trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta cũng thế. Nếu mà đặt câu hỏi này ra, mình giúp nhau cái gì? Thành thử ra không có nói chuyện gì xa xôi, mà những gì rất bình thường trong cuộc sống hàng ngày, ta suy nghĩ về cái chức năng ngôn sứ của mình. Cho nên cái điểm lớn thứ nhất mà tôi xin các anh chị suy niệm với tôi dựa vào sách Amos, đó là ơn gọi ngôn sứ. Cái điểm thứ hai mà tôi xin các anh chị quan tâm, đó là hình ảnh Thiên Chúa khi ta đọc sách tiên tri Amos. Xin lấy đoạn đầu tiên là chương 2, rồi thì bắt đầu từ câu 6. Mời các anh chị đọc chung với tôi. Đức Chúa phán thế này: vì tội của Israel đã lên tới cực độ, ta sẽ không rút lại bản án, vì chúng bán người công chính để lấy tiền, bán kẻ nghèo khổ với giá một đôi giày, vì chúng đạp đầu kẻ yếu thế xuống bùn đen và xô người khiêm hạ ra khỏi đường lộ, vì cả con lẫn cha đi lại với cùng một ả mà làm ô nhục danh thánh của ta, vì y phục người ta cầm cố, chúng nằm lên trên ngay bên mọi bàn thờ, và rượu của người bị nộp phạt chúng đem uống tại đền thờ Thiên Chúa của chúng. Còn ta, trước kia ta đã từng diệt trừ người Emori khỏi mắt họ. Bọn người này cao lớn như cây hương nam và hùng mạnh như cây sồi. Ta đã diệt hoa trái bên trên và gốc rễ bên dưới của bọn chúng. Chính ta đã đem các ngươi lên khỏi đất Ai Cập, dẫn các ngươi đi trong sa mạc 40 năm trường, để các ngươi chiếm hữu đất của người Emori. Xưa ta đã từng cho xuất hiện những ngôn sứ từ hàng con cái các ngươi, những Na-di-a từ lớp người trai tráng. Chẳng phải như vậy sao, hỡi con cái Israel, sấm ngôn của Đức Chúa? Thế mà các ngươi đã bắt các Na-di-a uống rượu và ra lệnh cho các ngôn sứ: các ông không được nói tiên tri. Vậy này đây, ta sắp cán lên các ngươi như chiếc xe chất đầy lúa cán lên mặt đất. Trong ngày ấy, kẻ lanh lẹ hết đường trốn chạy, người mạnh mẽ vô phương thi thố sức lực mình, trang dũng sĩ cũng không thoát chết. Người cầm cung nào đứng vững nổi, kẻ nhanh chân chẳng thoát được đâu. Người cưỡi ngựa cũng không thoát chết. Người can đảm nhất trong đám dũng sĩ sẽ phải mình trần mà chạy trốn. Sấm ngôn của Đức Chúa. Đây chỉ là một trong nhiều đoạn của Amos. Những đoạn lên án người giàu có, những đoạn tố cáo sự bất công, sự gian ác ở trong đời sống xã hội. Chẳng hạn như một đoạn khác ở chương 8, Amos nói: Hãy nghe đây, hỡi những ai đàn áp người cùng khổ và tiêu diệt kẻ nghèo hèn trong xứ. Các ngươi thầm nghĩ rằng bao giờ ngày mùng một qua đi cho ta còn bán lúa, bao giờ mới hết ngày sa bát để ta bày thóc ra. Ta sẽ làm cho cái đấu nhỏ lại, cho quả cân nặng thêm. Ta sẽ làm lệch cán cân để đánh lừa thiên hạ. Ta sẽ lấy tiền bạc mua đứa cơ bẩn, đem đôi dép đổi lấy tên cùng khổ, cả lúa nát gạo mục ta cũng đem ra bán. Các anh chị có để ý là khi đọc sách tiên tri Amos rất nhiều đoạn như vậy không? Rất nhiều đoạn tố cáo cái sự giàu có, sự bóc lột, sự bất công ở trong xã hội. Thế thì điểm căn bản mà tôi muốn nói ở đây là khi chúng ta đọc Thánh Kinh, một trong những câu hỏi đừng bao giờ quên, đó là phải tự hỏi rằng qua đoạn Thánh Kinh này, Thiên Chúa tự mặc khải Ngài là ai? Chúng ta đọc Thánh Kinh để hiểu về Chúa, đọc Thánh Kinh để biết Chúa là ai. Chúa là đấng vô hình, không ai thấy. Mình chỉ có thể biết được Chúa khi chính Ngài tỏ mình ra. Ngài tỏ mình ra bằng lời nói của Ngài. Ngài còn tỏ mình ra bằng hành động nữa. Cho nên khi mà mình đọc Thánh Kinh đó, một trong những câu hỏi căn bản, nó không phải là câu hỏi luân lý đạo đức, mà là câu hỏi này: Chúa mặc khải Ngài là ai trong đoạn Thánh Kinh này? Và khi chúng ta đặt câu hỏi đó ở đây, thì câu trả lời sẽ là: Chúa tỏ mình ra, Ngài là một Thiên Chúa đứng về phía người nghèo. Một Thiên Chúa bênh vực những người yếu thế, những người bị áp bức. Rất là rõ ràng. Qua miệng của tiên tri Amos, Chúa tỏ mình ra là đấng bênh vực người nghèo khổ. Tiên tri Amos dựa vào cái hành động mà trong lịch sử của Israel, lớp này đã học rồi. Trong lịch sử của Israel, cái hành động đó được coi là hành động trung tâm. Đó là hành động Thiên Chúa giải thoát dân của người khỏi đất Ai Cập. Amos dựa vào cái hành động căn bản đó, cho nên là ở trong đoạn văn mà các anh chị đã đọc đó, ở câu 10, Chúa nói là chính ta đã đem các ngươi lên khỏi đất Ai Cập, dẫn các ngươi đi trong sa mạc 40 năm trường để các ngươi chiếm hữu đất của người Emori. Có nghĩa là ở trong cái hành động căn bản đó, Thiên Chúa đã tỏ ra Ngài là đứng đứng về phía người nghèo rồi. Israel lúc bấy giờ là một dân tộc bị làm nô lệ bên đất Ai Cập, là người nghèo. Nhưng mà Thiên Chúa giải thoát họ khỏi cái cảnh nô lệ đó. Đến bây giờ được giải thoát rồi, họ đi, họ áp bức người khác. Ngay trong dân với nhau, áp bức nhau, bóc lột nhau. Amos dựa vào cái hành động trung tâm trong lịch sử của Israel, để rồi từ đó Ngài lên án những người sống bất công, bóc lột, chà đạp anh chị em của mình, chà đạp những người yếu thế. Thế cho nên tôi xin nhắc lại với các anh chị là khi đọc Thánh Kinh đó, cố gắng đừng quên đến câu hỏi hết sức là căn bản. Chúa mặc khải ra Ngài là ai ở trong đoạn Thánh Kinh này? Nhấn mạnh cái điều đó là bởi vì tôi đã từng thưa với các anh chị là thực sự chứ bây giờ mình hỏi không cứ chỉ là người Công giáo mà kể cả những người ngoài Công giáo, và anh có tin Chúa không? Chị có tin Chúa không? Nhiều người tin lắm. Có khi người ta gọi tên khác nhau thôi, chẳng hạn ông trời, ông thiên. Chứ còn tin Chúa nhiều người tin lắm. Nhưng mà bây giờ ta hỏi thêm một câu nữa, vậy thì đối với anh, đối với chị đó, Chúa là ai? Ta sẽ có cả vạn câu trả lời khác nhau, đúng không? Nhiều khi Thiên Chúa là người ta tưởng tượng ra không à? Người ta tưởng tượng theo cái kinh nghiệm giới hạn của con người. Mà cả chính chúng ta nữa, nếu mình không dựa vào Thánh Kinh, mình cũng sẽ đi tôn thờ một Thiên Chúa như mình tưởng tượng, chứ không phải Thiên Chúa tỏ mình trong Kinh Thánh, và nhất là trong Đức Giêsu Kitô. Đấy mới là Thiên Chúa đích thực. Nhiều khi ta cứ tưởng tượng Chúa theo cái kiểu loài người. Loài người thì hay căm thù, hay ăn miếng trả miếng. Mình nghĩ Chúa cũng ăn miếng trả miếng vậy. Chứ mình không có khám phá ra được Thiên Chúa nhân từ, Thiên Chúa yêu thương. Rồi theo kiểu loài người đó thì cũng là người làm lớn, thì là cai trị rồi đàn áp người ở dưới. Mình cũng tưởng tượng Chúa như vậy. Chúa chỉ thích đàn áp thế. Chúa chỉ rình rình xem là thằng nào phạm tội, Chúa đá một cái là xuống ở ngục. Mình cứ tưởng tượng Chúa như vậy. Đọc Thánh Kinh đâu có phải đâu. Trong Đức Giêsu Kitô đâu có phải như vậy đâu. Thế cho nên khi ta đọc Thánh Kinh đó, một câu hỏi rất sức là căn bản. Ở trong đoạn Thánh Kinh này, Chúa tỏ mình ra Ngài là ai? Thế thì nếu ở trong đoạn Thánh Kinh của sách Amos, Chúa đã tỏ mình ra Ngài là đấng đứng về phía người nghèo, vậy thì liệu các anh chị và tôi là những người tin Chúa, mình có thể nhân danh Chúa mà làm những chuyện bất công? Mình có thể nhân danh Chúa mà ăn gian nói dối được không? Mình có thể nhân danh Chúa mà khinh thường những người nghèo khổ hơn mình không? Hay là nếu thực sự mình tin vào Thiên Chúa là đứng đứng về phía người nghèo, người đau khổ, người bị áp bức, thì đời sống đức tin của mình cũng phải là một nỗ lực để chia sẻ với người ta. Chia sẻ bằng nhiều cách. Trong tinh thần, trong thái độ, trong lời cầu nguyện, trong cả khả năng vật chất. Một loạt những câu hỏi như thế, tôi không nhằm dạy luân lý đạo đức, tôi chỉ khơi gợi những câu hỏi để rồi chúng ta suy nghĩ tiếp cho đời sống đức tin của mình. Đấy là một chủ điểm lớn nữa mà tôi xin các anh chị quan tâm khi đọc sách Amos. Đến một điểm lớn thứ ba, xin mọi người quan tâm, đó là ở chương 5 từ câu 21, rất nên quan tâm đến đoạn Thánh Kinh này. chống lại kiểu phụng tự hình thức. Mời cả lớp cùng đọc từ câu 21 nhé. Lễ lạc của các ngươi ta chán ghét khinh thường, hội hè của các ngươi ta chẳng hề thích thú. Các ngươi có dâng lên ta của lễ toàn thiêu, những lễ vật của các ngươi ta không vui nhận. Chiên bò béo tốt các ngươi đem hiến tế, ta chẳng đoái hoài. Hãy dẹp bỏ tiếng hát om sòm của ngươi, ta không muốn nghe tiếng đàn của ngươi nữa. Ta chỉ muốn cho lẽ phải như nước tuôn trào, cho công lý như dòng suối không bao giờ cạn. Hỡi nhà Israel, 40 năm trường trong sa mạc, các ngươi có dâng lên ta hy lễ hay lễ phẩm nào không? Các ngươi sẽ kiệu Xích Cút, vua của các ngươi, và Kijun, ngôi sao của thần minh các ngươi, là những ngẫu tượng các ngươi đã làm ra để thờ. Còn ta, ta sẽ đẩy các ngươi đi xa hơn Damas, Đức Chúa phán như vậy. Danh người là Thiên Chúa các đạo binh. Các anh chị biết là một trong những dấu hiệu căn bản để bày tỏ tâm tình tôn giáo là cái gì? Là phụng tự. Thấy không? Khi mà người ta có niềm tin tôn giáo, niềm tin vào Thiên Chúa, niềm tin vào một vị thần linh nào đó, thì thái độ đầu tiên và căn bản mà người ta bày tỏ là phụng tự, tức là thờ phượng đó. Dĩ nhiên là hình thức thì khác nhau lắm. Một cái cúi đầu chẳng hạn, một nén nhang chẳng hạn. Hành vi phụng tự là một cái gì hết sức căn bản của tâm tình tôn giáo. Và ta thấy được biểu hiện ở khắp nơi. Trong giáo hội công giáo của mình đã vậy, nhưng mà anh em Phật giáo, anh em Hồi giáo, và trong bất cứ một tôn giáo nào, anh em Hồi giáo một ngày người ta cầu nguyện mấy lần? 5 lần chứ. 5 lần chứ. Hướng về phía nào vậy? Phía Lamech. Và cầu nguyện đàng hoàng chứ không chỉ có kiểu mình làm dấu thánh giá nhiều khi như là đuổi ruồi đâu. Tôi đã từng chứng kiến là đang lúc ở phi trường đợi máy bay, đến giờ cầu nguyện, họ lấy tấm khăn họ trải ra, vào trong một góc lấy tấm khăn trải ra, quỳ gối xuống và đầu gục xuống. Rất là nghiêm trang. Cầu nguyện đến nơi đến chốn. Thờ phượng là một cái hình thức để biểu lộ tâm tình tôn giáo căn bản mà chúng ta thấy ở đâu cũng có hết. Bây giờ cái câu hỏi đặt ra là thế này. Mình bày tỏ tâm tình thờ phượng Thiên Chúa như vậy là tốt rồi. Nhưng vấn đề là Thiên Chúa mong chờ một nền phụng tự như thế nào? Chúa mong chờ một nền phụng tự như thế nào? Khi mà Chúa nói ở trong sách của Amos, hãy dẹp bỏ tiếng hát om sòm của các ngươi, ta không muốn nghe tiếng đàn của ngươi nữa. Vậy thì Chúa mong một nền phụng tự làm sao? Sau đó Amos nói hai câu rất là hay. Ta chỉ muốn cho lẽ phải như nước tuôn trào và công lý như dòng suối không bao giờ cạn. Hóa ra cái nền phụng tự mà Chúa mong muốn không chỉ là ca hát, không chỉ là nghi thức, mà còn là lẽ phải và công lý. Chứ còn nghi thức lễ lạc cho nó rầm rộ vào Sau đó trong cuộc sống hàng ngày thì toàn bất công, áp bức, bóc lột lẫn nhau, thì nghi lễ mà làm gì? Nghi lễ còn có ý nghĩa gì nữa? Và tiếp theo đó Chúa nói qua miệng tiên tri Amos cái câu tuyệt vời: hỡi nhà Israel, 40 năm trường trong sa mạc, các ngươi có dâng lên ta hy lễ hay lễ phẩm nào không? Đói thế mồ lấy gì mà dâng, đi trong sa mạc có dâng lên Chúa lễ phẩm nào đâu? Mà Chúa vẫn một niềm che chở yêu thương, phải không? Cho nên tình yêu mà Chúa dành cho mình ta vẫn gọi là một tình yêu nhưng không, tình cho không, biếu không đó. Chúa không có cái chuyện mà đổi chát. Tình thương hoàn toàn là cho không. Không phải là vì mình làm việc thờ phượng cho nó rầm rộ lên thì là Chúa sẽ ban nhiều ơn lành đâu. Chúa không có kiểu đổi chát. Mình làm việc thờ phượng là bởi vì trong cái vị trí của con người là loài Chúa dựng nên, mình cảm nhận rõ ràng mình cần phải tôn thờ đấng tạo hóa và đấng cứu chuộc mình. Cho nên chúng ta bày tỏ tâm tình ca tụng, chúc tụng, ngợi khen, tôn vinh Chúa, rồi bày tỏ cái tâm tình con cái đối với Cha trên trời. Bổn phận của mình phải là như thế. Chứ đừng nghĩ rằng cái chuyện là tôi làm như thế thì Chúa sẽ ngược lại ban cho tôi cái này cái nọ. Làm việc thờ phượng mà theo cái não trạng kinh tế thị trường như thế thì hơi khó hợp với Thánh Kinh. Và tiên tri Amos nhắc chúng ta rằng nền phụng tự đích thực mà Chúa mong muốn sẽ không chỉ ngừng ở những lễ lạc đó mà thôi, mà phải gắn liền với đời sống công bằng, bác ái, yêu thương. Ta hiểu như vậy đó thì cũng là dịp để cho mình đối chiếu rồi nhìn lại đời sống đức tin của bản thân mình, của cộng đoàn giáo xứ của mình. Mà có thể đôi khi vì thói quen mình đánh mất đi cái ý nghĩa đích thực của phụng tự. Tôi lấy một ví dụ mà chắc các anh chị cũng thấy nơi này nơi kia. Thứ năm tuần thánh thì có nghi thức rửa chân. Nghi thức rửa chân đó nhắc lại hành động của Chúa Giêsu là Thầy và là Chúa, vậy mà người cúi xuống để rửa chân cho học trò của mình. Và cái nghi thức đó còn diễn tả một ý nghĩa xa hơn. Chúa Giêsu không chỉ cúi xuống để rửa chân cho các môn đệ, nhưng mà Ngài còn cúi xuống để nhận lấy cái chết ở trên thập giá. Nhờ đó mà chúng ta được nên sạch. Có nghĩa là cái nghi thức đó nó diễn tả tinh thần phục vụ này, yêu thương, khiêm tốn đến cùng cực. Trong thực tế, đôi lúc ở một cộng đoàn giáo xứ nào đấy, cái chuyện rửa chân nó lại trở thành cái cớ cho chúng ta tranh chấp với nhau ngôi thứ ở trong làng, trong giáo xứ. Thưa có không ạ? Mình có thấy nó phi lý không? Có thấy nó phi lý không? Một cái nghi thức diễn tả ý nghĩa tự hạ, phục vụ đến tận cùng. Mình là môn đệ Chúa Giêsu cử hành cái nghi thức đó lại biến thành cái chỗ để mà tranh chấp ngôi thứ ở trong cộng đoàn. Thì hỏi cái ý nghĩa của Thánh Kinh, ý nghĩa của tôn giáo ở đâu? Hóa ra mình chỉ còn làm vì thói quen thôi. Mình không còn cảm nhận được cái ý nghĩa công việc của mình làm. Và đấy có phải là nền phụng tự mà Thiên Chúa mong muốn? Đấy là tôi chỉ lấy một ví dụ thôi, đặt câu hỏi để khi ta trở về với nguồn Thánh Kinh đó, với những đoạn thánh kinh như thế này đọc lên, mình sẽ thấy Chúa mong muốn cái điều gì. Thế thưa các anh chị, một vài điểm lớn ở trong sách Tiên tri Amos tôi muốn giới thiệu. Chắc chắn là mỗi người trong các anh chị khi đọc đó thì Chúa soi sáng lại có cái điểm này mình quan tâm hơn, người khác thấy điểm kia quan tâm hơn. Cái giờ này nó mang tính tổng kết, nó không chỉ là cái suy tư cá nhân, nhưng mà trong đó nó có một chút gì là cái việc học hỏi nữa. Thành thử ra là tôi đặt ra một số chủ điểm mà tôi nghĩ là chúng ta nên quan tâm khi mình đọc sách Tiên tri Amos, không phải chỉ để hiểu biết thêm mà còn là để nhìn lại đời sống đức tin của mình nữa. Và cuối cùng thì các anh chị biết rồi, Amos cũng giống như bao nhiêu vị tiên tri, khi mà Ngài nói lời của Chúa, người ta đâu có đón nhận đâu. Thay vào đó là Ngài bị xua đuổi. Ông tiên tri Amasa cũng xua đuổi, Ngài bị đe dọa. Chuyện đó là ta thấy xảy ra thường xuyên cho các ngôn sứ, và cũng xảy ra thường xuyên cho tất cả những ai mà nói lời Chúa trong lịch sử của giáo hội, nói một cách trung thực. Nhiều khi người ta thấy nó chói tai lắm, cho nên không dễ gì được chấp nhận. Nếu thế thì giả như mà khi ta làm cái công việc của một tiên tri, một ngôn sứ trong gia đình, trong cộng đoàn của mình, mà có gặp khó khăn, có gặp thử thách, thì chắc cũng không nên lấy làm lạ. Bởi vì đó là chuyện đã xảy ra cho tất cả các tiên tri, các ngôn sứ ở trong lịch sử thánh kinh. Thì kết thúc cái giờ học ngày hôm nay, tôi xin các anh chị lấy sách thánh kinh mà thư của Thánh Phaolô, thư thứ hai Timôthê, chương 4 từ câu 1 cho đến câu 5. Tựa đề là lời khuyên nhủ thiết tha đó, các anh chị thấy chứ? Chúng ta cùng đọc đoạn này là lời nhắn nhủ của Thánh Phaolô gửi cho môn đệ của Ngài là Timôthê, và hãy coi như là lời nhắn nhủ cho chính mình. Trước mặt Thiên Chúa và Đức Kitô Giêsu, Đấng sẽ phán xét kẻ sống và kẻ chết, Đấng sẽ xuất hiện và nắm vương quyền. Tôi tha thiết khuyên anh, hãy rao giảng lời Chúa, hãy lên tiếng lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện. Hãy biện bác, ngâm đe, khuyên nhủ với tất cả lòng nhẫn nại và chủ tâm dạy dỗ. Thật vậy, sẽ đến thời người ta không còn chịu nghe giáo lý lành mạnh, nhưng theo những dục vọng của mình mà kiếm hết thầy này đến thầy nọ, bởi ngứa tai muốn nghe. Họ sẽ ngoảnh tai đi không nghe chân lý, nhưng hướng về những chuyện hoang đường. Phần anh, hãy thận trọng trong mọi sự, hãy chịu đựng đau khổ, làm công việc của người loan báo tin mừng và chu toàn chức vụ của anh. Xin Chúa giúp cho chúng ta nhớ những lời nhắn nhủ này, và lúc nào đó gặp khó khăn ở trong đời sống, trong nhiệm vụ rao giảng lời Chúa, nhớ lại cái đoạn thánh kinh này để lấy lại sức mạnh tinh thần cho công việc của mình.
Ngài vẫn ở bên con, song song với những mâu trần. Tiếng reo vui trong lòng vỡ tan nên lời cảm mến. Dòng đời dẫu nổi trôi nhưng với Chúa con không lo gì.
Trong tôi